This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thanh Hùng và Như Tuyền một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50, một lần nữa từ phòng vi âm. Thanh Hùng, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chính thức xin chào Như Tuyền và chào anh Thanh Hùng. Dạ, Michael xin chào quý vị và đại biểu Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào luật sư ạ. Dạ vâng, luật sư có khỏe không ạ?
Dạ, Michael khỏe, cảm ơn anh. Dạ.
Hôm nay thì thành phố Dallas của mình trời âm u, có vẻ như là chuyển mưa, cho nên hình như không khí nó có trùng xuống một chút xíu bởi thời tiết. Hy vọng là quý thính giả mà đang nghe chương trình, quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú nhập tịch mà quý vị cần hỏi luật sư Michael Cao thì hãy gọi vào. Đừng ngần ngại gọi vào thì luật sư Michael Cao sẽ trả lời cho quý vị ngay. Số điện thoại một lần nữa của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Anh Thanh Hùng chắc là mời anh giới thiệu là một lần nữa về luật sư Michael Cao một chút nha.
Cảm ơn Như Tuyển. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas ở Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Và ông vinh dự là người là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì ông cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia các cái buổi nói chuyện.
Và thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao thì với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức, pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Quý vị nếu mà cần đến sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao thì quý vị có thể là ghé qua các văn phòng của luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng nằm trong Asia Times Square và một văn phòng nằm trong Cali Saigon Mall. Bên cạnh đó thì luật sư còn có văn phòng ở Houston cũng như là tại Việt Nam. Và một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, cũng như là những cái tai nạn xe cộ, tàu bè mà gây thương tích cá nhân cho quý vị. Khi mà quý vị mua bảo hiểm, quý vị muốn là quyền lợi của mình được bênh vực một cách đúng đắn và đầy đủ thì quý vị cũng nên tìm một văn phòng luật sư chuyên về những lĩnh vực này, thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng phụ trách về lĩnh vực này. Quý vị có thể gọi vào cho chương trình hoặc là ghé qua văn phòng để được giúp đỡ. Vâng, một lần nữa số điện thoại của chương trình trực tiếp 817-899-4110, 817-899-4110, đường dây điện thoại đã mở để sẵn sàng đón quý vị nha. Trong lúc chờ quý thính giả thì trở lại với luật sư Michael Cao, luật sư có những gì cập nhật trong chương trình hay không ạ?
Dạ vâng, không biết là Michael tuần rồi có nhắc không, nhưng mà nói chung là cái điều luật mới mà bên chính quyền, bên tổng thống đưa ra về ảnh hưởng tới những hồ sơ mà của cộng đồng Việt Nam của mình mà cho những người nộp để xin thẻ xanh, nhất là ở bên Mỹ, ví dụ như là một người đi du học du lịch xin chuyển diện qua thẻ xanh để đi phỏng vấn lấy thẻ xanh, thì cái điều kiện mới liên quan tới trợ cấp public charge là cái vấn đề mà xin trợ cấp, thì gần đây đáng lẽ đúng thì trước khi mà chính phủ áp dụng ngày 15 tháng 10, thì trước đó một ngày thì ở bên một cái hội luật sư về di trú, người ta đã thư kiện chính phủ. Và chính vì lý do này, chính phủ và bên tòa án của liên bang đã tạm ngưng cái áp dụng của cái bộ luật mới liên quan tới trợ cấp. Vì cũng đỡ lo chút xíu là tại vì vụ thư kiện này thì hiện tại là cái điều kiện mới đặt ra của chính phủ không áp dụng nữa trong những hồ sơ nộp ở bên Mỹ, ở dưới nằm ở dưới Homeland Security là dưới bên sở di trú của Mỹ. Tuy nhiên là những hồ sơ ở ví dụ như là ở Sài Gòn đi, phỏng vấn ở lãnh sự, thì ở bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là lãnh sự quán của Mỹ, rất có thể là vẫn áp dụng bắt đầu ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên là hiện tại thì vẫn chưa có một cái thông tin gì là người ta có ý định áp dụng, vì bên sở di trú không áp dụng. Thì bởi vì bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, bên lãnh sự của Mỹ hiện tại thì người ta muốn, nhưng mà người ta chưa có cái đơn mà người ta sử dụng. Thì một lần nữa thì là hiện tại ở bên lãnh sự vẫn chưa áp dụng cái điều kiện mới. Quý vị nghe người ta đồn, nghe thông tin nói rằng là phải có bằng chứng mua bảo hiểm để kiểm v.v. Nói chung là những cái đó hiện tại vẫn là chưa áp dụng. Thì hy vọng là qua tuần sau thì Michael sẽ rõ hơn.
Cảm ơn luật sư Michael Cao. Và bây giờ xin phép luật sư chương trình đón điện thoại của quý thính giả gọi vào.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả đầu tiên ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh vui lòng cho biết tên ạ.
Chú ơi nói đi chứ. Hello. Chú ơi, trên đường dây còn mấy vị đang chờ, cho nên chú vui lòng lên tiếng giùm nhé.
Theo Thanh Hùng nghĩ là dạ vâng, bây giờ nghe rõ rồi. Dạ vâng, xin mời ạ.
Em tên là
không biết sao mà nghe nó bị
nó bị gián đoạn. Dạ vâng.
Có thể nào anh cúp điện thoại anh gọi trở lại đi, xem thử nó có rõ hơn hay không nhé.
Hello, có nghe không?
Rồi bây giờ thì nghe được rồi đó.
Chị cho em hỏi luật sư cái website của sở di trú có phải nó bị hư không vậy? Tại vì em update cái bảo trợ tài chính lên không được.
Ok, so của trang anh là load cái file của anh lên trang mạng hay là download cái form?
Dạ, em load lên cái website của Visa.
Ok, so một lần nữa nha, cái trang mạng này là không phải là của sở di trú nha. Cái này không phải là USCIS.gov. Cái này là trang mạng anh đang làm của Bộ Ngoại giao của Mỹ. Của bên lãnh sự của Mỹ là trung tâm Visa, National Visa Center đó nha. Mấy kỳ này là nếu muốn đọc hồ sơ toàn là upload xong rồi, nghĩa là mình scan xong rồi mình đưa cái file của mình lên cái tài khoản của mình ở trong cái trung tâm visa. Gần đây chứ cách đây mấy ngày nó bị trục trặc, anh không phải là mình, anh đâu nhiều lắm, rất là nhiều người bị vấn đề là không load được. Ok, so hy vọng là đây là cái trục trặc của website của bên trung tâm visa, anh nói đúng. Thì Michael có nghe mà bên văn phòng cũng có vấn đề là khi upload không được anh. Thì một lần nữa là không biết là hy vọng là không bao lâu nữa người ta sẽ sửa.
Rồi như thế thì
thank you,
yên tâm hả?
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi. Anh xin cho biết tên ạ.
Tôi tên là Chú Năm.
Dạ vâng, xin mời anh Năm ạ.
Tôi muốn hỏi Michael Cao là tôi nộp hồ sơ hồi 5 tháng 5 2010, tới giờ hồ sơ con tôi ra đâu rồi? Tôi cha có quốc tịch rồi anh con á.
Ok, con có gia đình hay không?
Có gia đình hết chứ.
Ok, so nó là
F3. Trước là má nó lãnh lần, rồi tới ngày phỏng vấn má nó chết trước mấy tháng nó không cho đi.
Wow, tội nghiệp nha. Bây giờ là F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình nha, có gia đình. Thì bây giờ người ta đang giải quyết từ 15 tháng 10 năm 2007. Ok, mình nộp là tháng 5 năm 2010, thì cái câu hỏi của anh là gì ta, là còn bao lâu, chắc còn mấy năm.
Chú còn câu hỏi nào nữa không chứ?
Còn mấy năm nữa ha lời sư.
Well, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 10 2007, mình nộp là tháng 5 2010, thì chắc là cỡ ba năm.
Tôi coi trên đài là Nguyễn Đại Duy Tướng là nói 22 tháng 8 năm 2008 rồi.
Nó là đâu? Nó là 15 tháng 10 2007. F3 nha, F3 là ba má quốc tịch, ba có quốc tịch và lãnh cho con ở Việt Nam, có giấy kết hôn, có gia đình. Ok, thì F3 là 15 tháng 10 2007 á. Yeah. Chắc là có thể
còn là 15 tháng 10 2007
hả? Dạ.
Vậy là còn 3 năm nữa hả?
Thì nó đâu đó anh. Dạ.
2 năm mấy 3 năm nữa?
Dạ, nó không có chính xác anh. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn chú Năm đã gọi vào. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý vị gọi vào nhé. Nếu có những câu hỏi gì thắc mắc về những lĩnh vực di trú nhập tịch là hồ sơ du học, rồi đoàn tụ gia đình, thẻ xanh v.v. cũng như là đầu tư, thì hoặc là những trường hợp mà tai nạn xe cộ tàu bè có ảnh hưởng đến thương tích cá nhân của quý vị, thì quý vị cứ gọi vào cho luật sư Michael Cao để được hướng dẫn. Vâng, một lần nữa số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. Trong lúc mà Như Tuyền cũng như là Thanh Hùng chờ quý thính giả gọi vào, thì cũng xin gửi đến quý vị các số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth nhé. Văn phòng đầu tiên là ở trong Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988.
Dạ vâng, số điện thoại thì Như Tuyền đọc là đúng rồi, nhưng mà địa chỉ là ở Asia Times Square là 972-606-9988. Và văn phòng 2 là ở Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Dạ.
Thưa quý thính giả, thì luật sư Michael Cao thì trong hơn 15 năm qua đã có văn phòng luật sư đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các cái diện đoàn tụ như là vợ chồng, này, hôn phu, hôn thê, anh chị em, rồi ba mẹ bảo lãnh con và cũng như con bảo lãnh cho cha mẹ.
Dạ vâng, bây giờ thì xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ, em tên là Bình ạ. Chào anh Thanh Hồng và chị Như Tuyền.
Dạ vâng, xin mời anh Bình đặt câu hỏi với luật sư.
Chào anh luật sư Cao. Em có câu hỏi là em bảo lãnh cho người chị, người anh rể và đứa cháu, rồi là tổng cộng 3 người. Câu hỏi của em là income bao nhiêu mới đủ bảo trợ cho 3 người ạ?
Well, cái vấn đề là ở bên anh thì có ai không, hay là anh độc thân?
Dạ, độc thân anh.
Ok, so ví dụ như là cái thuế của anh đi. Ok, ví dụ như là khi visa tới đi. Ok, là visa tới năm nay đi, bây giờ đi. Ok.
Yeah.
Thì là mình sẽ căn cứ theo cái thuế của 2018, là tại 2019 chưa file, 2019 chưa xong mà, đúng không? Thì là cái cái thuế mà anh file là cái đơn 1040 đó, ok, là cái transcript á, thì là anh có anh Bình ở trong đó, anh là độc thân, không có claim đứa bé nào, không claim ai hết. Ok. Thì là một người bà lãnh cho ba người, tổng cộng là 4 người, đúng anh?
Dạ đúng.
Ok, so 4 người, một người là 21, anh cứ cộng 5 đến 26, 30, thì nói chung là cỡ 31.000 trở lên đó anh.
Ờ, 31.000
đâu đó anh, thì
cái,
anh
đó là, cái đó là adjusted gross income đó phải không anh?
Nó là adjusted gross income, nhưng mà anh coi cái đơn 864P là phở nha. Ok, thì anh coi ở trong đó
164 hả anh? 864 hả?
864 anh, 864P là phở đó.
Yeah.
Ok, cái đơn đó thì cái đơn đó nó sẽ để rõ là 125%, là tại vì cái đó là điều kiện của chính phủ đặt ra của cái poverty đó. Thì là anh sẽ coi cái hàng đó, thì anh nhắm là 4 người, dường như là nó có 31.000 trở lên, nó có gì xíu mà có check nha.
Dạ, 31.000 à, khoảng đó.
Dạ, yeah. Đâu đó anh, dạ.
Dạ, còn câu hỏi nữa là họ bảo mình là phải nộp cái khai sinh đó, như vậy khai sinh mình có phải dịch sang tiếng Anh không vậy anh mấy con?
Nếu mà những cái giấy tờ mà bằng tiếng ngoài tiếng Anh, nghĩa là ví dụ như là giấy của tiếng Việt đi, khai sinh kết hôn vân vân, thì là cái điều kiện của sở hữu trú là những cái tờ giấy này bắt buộc là phải dịch qua tiếng Anh bằng qua một người mà có điều kiện, nghĩa là có khả năng để hiểu tiếng Anh tiếng Việt và dịch. Dạ.
Luôn luôn cả giấy khai sinh á anh này còn.
Khai sinh kết hôn vân vân, ly hôn này kia. Dạ.
Vậy mấy người ở Việt Nam họ làm điều đó được không? Họ chấp nhận không? Ở bên đây chấp nhận không? Là mình phải
được,
làm
được. Được. Ví dụ như là dịch vụ ở Việt Nam đi. Ok. Thì người ta dịch. Nhưng mà sở hữu chỉ có yêu cầu là những cái bạn dịch mà qua tiếng Anh, thì cái người dịch phải xác nhận là thứ nhất người ta hiểu tiếng Việt, hiểu tiếng Anh và có khả năng dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh, và những gì người ta dịch là chính xác. Dạ.
Ok. Vậy cảm ơn luật sư nhiều ha.
Dạ,
vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Và bây giờ đường dây điện thoại còn trống nha. Quý vị có thể gọi vào và Số điện thoại xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình.
Hello.
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 Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Ờ, dạ chào. Dạ,
dạ vâng.
Ở Đà Lạt à.
Dạ vâng.
Tôi có cái bảo lãnh cái gì mà TNC á.
Ok.
Phải có phỏng vấn rồi, kêu bổ túc hồ sơ đầy đủ rồi. Bây giờ kêu về chờ mà trong đây gần 2 năm rồi mà chưa thấy gì. Rồi tháng 7 rồi tôi có về bệnh để gặp tòa đại sứ bệnh á. Nhưng mà họ nói họ không có hiểu, chỉ có bây giờ liên lạc với lại trung tâm visa thôi. Thì giờ phải làm sao được chứ?
Cái hồ sơ của anh nó phải đoán nha anh, là bên bên lãnh sự của Mỹ á, sau khi phỏng vấn, ok, người, nó có một cái vấn đề gì đó, người ta không có đồng ý, người ta không có chấp thuận, thì người ta đã trả cái hồ sơ lại, chuyển cái hồ sơ lại qua bên Mỹ, về lại Mỹ bên trung tâm visa và chuyển qua bên sở di trú, và người ta đề nghị sẽ là từ chối hồ sơ, lý do là người ta, một lý do là đó người ta không tin là thiệt, vân vân, ok. Tại vì TNC thường thường là vài tháng mà anh không nghe là anh biết là nó không đồng ý là nó trả lại hồ sơ. Anh có thể là mở hồ sơ PNC mới, anh có thể là về Việt Nam làm việc kết hôn rồi mở hồ sơ vợ chồng vân vân.
Vậy sao nó được không, được nó không trả lời cho mình biết mà mà nó kêu là cứ đợi là sao?
Cái vấn đề với họ, cái đơn 159F, cái mà PNC đó, là đôi khi người ta chuyển về bên Mỹ. Ví dụ như cái đơn I-130 đi chuyển về Mỹ mà đề nghị mà từ chối á, thì rất có thể là sở di trú sẽ gửi một cái đơn, nó gọi là notice in sending, là báo là sở di trú có ý định từ chối hồ sơ này, cho anh cái cơ hội cuối cùng cho 30 ngày. Nhưng mà PNC thường thường người ta để luôn, người ta không có gỡ báo cho mình biết gì hết, là tại vì cái PNC là qua 120 ngày là nó sẽ hết hạn. Thì người ta để luôn hết hạn chứ người ta không có báo cho mình biết. Thì đôi khi sở di trú nó làm vậy anh, nên nó không có báo cho mình biết nha.
Vậy không báo gì cho anh biết cái chân, giờ là nó kêu mình về phải liên lạc với chỗ trung tâm visa là ở bên này thôi.
Đúng anh, là cái hồ sơ nó đã trả ngược lại về cho sở y chú rồi đó anh. Và sở y chú để luôn, để cho hết hạn luôn chứ không có báo mình luôn.
Như vậy là mình phải làm lại cái hồ sơ mới là kết hôn phải.
Cái đó tùy anh thôi. Nếu mà chưa làm giấy kết hôn, anh có thể là mở thêm một cái PNC mới. Nhưng mà một lần nữa cái phỏng vấn sẽ khó khăn nha, là tại vì cái phỏng vấn trước đã có vấn đề rồi, thì đương nhiên là anh phải có thêm bằng chứng, hay là có bằng chứng rất là tốt hay gì đó, ok. Hoặc là anh về Nam anh lấy giấy kết hôn, anh có thể là làm hồ sơ bảo hộ vợ chồng anh.
Vậy thử là một chứng xét lên mạng là nó nói hồ sơ đang xử lý không à, là sao?
Là sao anh? Trên mạng đó hả? Một cái hồ sơ nó chuyển qua bên lãnh sự để phỏng vấn rồi, anh không có theo cái đó anh. Tại vì anh đã mở hồ sơ, anh đã chuyển hồ sơ về Việt Nam để phỏng vấn rồi, mà không những vậy mà phỏng vấn rồi nữa. Nghĩa là cái hồ sơ nó nằm ở bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, xong nó chuyển ngược lại cho di trú anh. Anh theo dõi cái đó, anh nó không có báo anh cái tình hình đó.
Vậy hả? Vậy tưởng là mình tưởng là trên đó là nó vẫn để trên đó là nó đang giống như xử lý hành chính gì đó.
Anh muốn anh có thể là gọi số 800 của sở y chú, nhưng mà chắc là anh gọi rồi nó cũng chẳng nói anh gì.
Cái số 1800 của sở y chú ở đây ha.
Anh gọi cái số gì như 800 bao nhiêu đó, 35 bao nhiêu.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Hồi nãy thì có một vài vị chờ trên đường dây, nhưng mà rời khỏi đường dây rồi, quý vị có thể gọi trở lại nha. Thanh Hùng và Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay. Xin nhắc lại 817-899-4110. Xin mời một vị vừa gọi vào.
Hello.
Có nghe không ạ?
Nghe rõ rồi. Anh xin cho biết tên ạ.
Tôi tên là Vũ ạ.
Xin mời anh Vũ.
Mẹ vợ tôi thì bảo lãnh người chị có đứa con nhưng mà ly dị rồi á. Thì họ bảo nộp hồ sơ mà hồi... Thì bây giờ cái việc đó, bây giờ anh ta giải quyết tới tháng mấy anh?
Mẹ của... chị là có quốc tịch không anh, hay là có thẻ xanh?
Thẻ xanh.
Ok, so anh nhớ nha, là ly dị hoặc là có giấy chứng tử Là không có vợ chồng.
Có giấy, okay. Có giấy ly dị rồi, nhưng mà có một đứa dạ, con vâng. nhỏ.
Không, không, ý nói là hồi trước có vợ, có chồng. Nhưng mà một khi là mình làm giấy ly dị rồi. Ok.
Ừ.
Nghĩa là cái hồ sơ này là F2B chứ không phải là có gia đình nha. Thì ủa nhưng mà ly dị lâu chưa anh, ly dị trước khi mở hồ sơ hay là sau anh?
Lâu rồi, trước khi mở hồ sơ lâu
okay.
luôn.
Ok, nhưng so cái
hồ sơ là như là 7 năm rồi á.
Ok, so cái hồ sơ này là F2B nha, F2B là mẹ, thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không có gia đình. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 8 tháng 7 năm 2014. Nó chỉ có 5 năm rưỡi anh ơi, anh tính lại đi, tại vì nó đọc 2012 là nó qua lâu lắm rồi đó.
Ủa sao kỳ đó, nhưng mà tại vì mình vô cái online mình check á, thì nó chỉ hiện lên là nó nhận cái hồ sơ nó đã approve rồi. Vậy thôi chứ nó chưa có làm gì hết.
Dạ không anh, một khi approve, cái giấy approve của anh á, là nó để rất là rõ. Là sau khi approve, nó chuyển hồ sơ qua bên trung tâm visa. Là tại vì con là chị gái đó, ok. Con là ở Việt Nam, thì là cái trách nhiệm của mình là nếu mình không nghe trung tâm visa, mình nên làm việc với trung tâm visa báo cho ta biết là hồ sơ này visa, dạ. Yeah.
Có nghĩa là bây giờ mình phải tự động liên lạc với nó, chứ nó không có liên lạc với mình mặc dù hồ sơ đã tới.
Nó thông thường là nó có liên lạc với mình anh. Thông thường là nó có liên lạc, nhưng mà nếu mà mình không nghe gì hết thì mình phải liên lạc với người ta chứ, đúng không? Tại vì visa này, cái này giờ nó giải quyết tới tháng 7, 14 rồi mà mình đọc 2012 anh.
Ồ, coi như hiện giờ nó đã giải quyết tới cái hồ sơ là tháng 7, 2014.
Những hồ sơ nộp tháng 7, 2014 hoặc là trước đó, okay, là
trước
nó
đó.
Đã giải quyết tới mà phỏng vấn rồi. Okay. Mà mình nộp là 2 năm trước đó luôn. Yeah. Theo những gì anh nói, không biết là anh nộp năm mấy, tại vì anh nói 7 năm.
À, ok, thì nếu mà có gì về để coi lại rồi gọi lại hỏi được không?
Dạ anh nên liên lạc sớm đi anh ơi, không thôi qua hàng năm nó không nghe gì, nó quỷ hồ sơ anh buồn lắm.
Ồ vậy hả?
Rồi, cảm ơn.
Dạ.
Rồi, dạ, vâng. Rồi, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tham gia chương trình. Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh. Anh xin cho biết tên.
Dạ em là Quang á. Dạ. Cho em hỏi Marco Cao là bây giờ em muốn bảo lãnh cho người anh cùng mẹ khác cha.
Ok.
Từ Việt Nam qua đi du lịch á, có được hay không?
Cái vấn đề du lịch á là thủ tục nó không có đòi hỏi phải một người đứng ở bảo lãnh ở đây. Nghĩa là ông anh ở Việt Nam á, ông từ điền đơn DS-160, từ đóng phí, từ đi phỏng vấn anh. Nó không có bắt buộc phải có một người bên này đứng ở bảo lãnh. Dạ.
Chứ không phải nó cần cái lá thơ gì mình mời qua hay là sao?
Dạ cũng không cần luôn anh. Nói chung là ông anh là bệnh đó. Dạ ông anh là bệnh đó, ông có thể là tự làm hết. Nhưng mà tuy nhiên là ông phải có đầy đủ thông tin. Ví dụ như là ảnh đi phỏng vấn, anh có ý định là thăm người em ở Dallas hay gì đó, thì anh phải có thông tin của anh, là có địa chỉ, có người thăm này kia. Tại vì cái đơn DS-160 nó đòi hỏi nhiều thông tin lắm. Dạ.
Dạ thôi cảm ơn.
Dạ vâng. Và số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. Xin mời một vị trên đường dây.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên nhé. Và câu hỏi luôn.
Dạ, tôi Tiên Thành. Cho em hỏi thăm dì ruột có bảo lãnh cho cháu, dì có bảo lãnh cho cháu được không?
Không có bảo lãnh định cư được chị ơi. Dì với cháu không có một cái sự liên hệ. Dạ. Nào dì có thể là bảo lãnh cho mẹ hai chị em, nếu mà dì có quốc tịch. Ok. Dạ, hai chị em bảo lãnh nhau thì đứa bé nếu mà khi visa tới, ví dụ 12, 13 năm visa tới, anh chị em mà bé dưới 21 thì bé vẫn có thể là ăn theo mẹ nó được, dạ.
Tại vì bé nó trên 21 tuổi rồi.
Ồ, dạ.
Thành ra không, chị không mẹ có bảo lãnh được.
Nhưng mà mẹ của bé đâu?
Bên Việt Nam, em có quốc tịch rồi.
Nhưng mà nếu mà mẹ qua Mỹ mà bé vẫn còn...
No, dạ. Mẹ còn ở Việt Nam. Em là gì? Em muốn bảo
đi
lãnh đứa cháu đi. Nhưng
dạ,
mà
không.
Anh nói là đi định cư không được.
Dạ, định
thì,
cư không
được. Thì even mà nó bé đó nó trên 21 tuổi thì mà lãnh cho má nó đâu đi theo má nó được hả?
Dạ, đúng chị.
Ok, rồi cảm ơn luật sư nhiều. Ok,
dạ,
bye.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị. Đường dây điện thoại bây giờ đang trống nha quý vị. Quý vị có thể gọi vào thì Thanh Hùng và Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao. Xin nhắc số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những lĩnh vực di trú nhập tịch là đầu tư xin thẻ xanh rồi cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân thì văn phòng đây là những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách. Quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình để được luật sư hướng dẫn. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
Hello. Dạ, hello, vâng. Dạ em tên Lan.
Dạ vâng, xin mời cô Lan ạ.
À, cho em hỏi là chị em bảo lãnh một ông anh và ba người con. Thì giấy tờ tới rồi mà em thấy đứa con đầu nó đã 25 tuổi rồi. Nhưng mà trong hồ sơ người ta vẫn kêu đóng tiền cho bốn người. Vậy đứa cháu có được đi không dạ?
À, cái vấn đề được đi hay không là ăn thua sau khi mình áp dụng cái luật CFPA. Ok. Child Safety Protection Act. Là nếu mà mình trừ lại cái thời gian chờ đợi visa, ví dụ như bây giờ là visa tới đi, bé là 25 tuổi bao nhiêu đó, 5 tháng đi, ví dụ mình trừ lại cái thời gian chờ đợi ngày nộp tới ngày approve, chị có biết ngày nộp và tới ngày được chấp thuận không?
Nó khoảng cỡ 3 năm rưỡi
anh. Khoảng 3 năm rưỡi là sát lắm nha chị. Tại Việt Nam mình ưa nói 25 tuổi nhưng mà nhiều khi 25 tuổi chỉ là mới 24 tuổi 2 tháng là nó 25 nó lên đúng không ạ? Đúng không? Chính xác cái chị ấy này nó tính theo từng tháng từng ngày á. Ví dụ như là mà bé bây giờ là 24 tuổi 3 tháng đi, đúng không? Trừ lại 3 năm rưỡi là 20 tuổi 9 tháng là vẫn được đi. Mà nếu mà là 25 tuổi trừ 3 năm rưỡi là 24 tuổi rưỡi là không được đi.
Ồ, nhưng mà tại sao vẫn kêu mình đóng tiền vậy hả luật sư?
Lãnh sự nó vậy chị ơi. Mình đóng tiền xong rồi tới nơi cái nó áp dụng cái đó. Cái đó nói quá 24 rồi nó không chưa đi.
Ờ, có nghĩa là bây giờ là có nghĩa là tới lúc mà phỏng vấn là nó từ chối ha bác luật sư hả?
Ủa, ăn thua là bé có đủ điều kiện không chị? Áp dụng cái luật đó có được đi không? Mà nếu được
nếu
đi,
mà áp dụng cái luật đó thì em thấy nó dư rồi. Ủa. Nó dư tuổi, nó trội hơn cỡ 21 tuổi rưỡi á.
Wow, yeah.
Yeah. Thì không có làm cái một cái giấy tờ nào xin được tại nó bảo lãnh từ năm 2006 đó luật sư.
Dạ, hiểu chị, hiểu. Yeah. Cái vấn đề là cái luật này nó absolute lắm chị. Dư 5 ngày nó không cho đi mà thiếu 2 ngày. Ví dụ như là 20 tuổi, 352 ngày nó vẫn cho đi. Yeah.
Vậy giờ mình cứ mong là nó cho đi thôi. Chứ còn giờ cũng đóng tiền hết trơn. Trời rồi nó vẫn kêu đóng tiền cho 4 người.
Yeah, yeah, yeah. Wow, yeah.
Vậy là chỉ chờ tới lúc phỏng vấn thôi hả luật sư?
Chứ bây giờ sao chị?
Dạ, có nghĩa là mình đã đóng tiền rồi là mình vẫn chưa biết nó được đi, không đi, đúng không luật sư?
Dạ, tại vì theo luật đó là quá 21 là không được đi. Okay.
Dạ.
Tuy là nó cho đóng tiền luôn tới đó, nó xác nhận là trên 21 nó không cho đi, xong rồi nó áp dụng cái luật đó thì nếu mà dư thiếu thì có kết quả sao rồi lúc đó nó mới cho đi hay không? Dạ.
Ồ, cảm ơn luật sư nha, tại vì em thấy sao nó không có trừ tên ra mà nó vẫn cho bắt đi đóng tiền.
Dạ, dạ.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi với luật sư Michael Cao về những lĩnh vực di trú và nhập tịch nha. Hiện tại thì đường dây điện thoại đang trống nè, quý vị gọi vào Thanh Hùng và Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Ngày hôm nay thì thành phố Dallas... trời âm u lắm luật sư, bắt đầu chuyển mưa, thời tiết thay đổi cho nên là chắc có lẽ là mọi người lái xe cũng vội vàng trên đường về nhà trước khi mà mưa đổ ập xuống. Và ở nhà thì chắc là cũng phải lo toan nhiều thứ trước khi trời mưa nè, cho nên là chương trình có hơi vắng một chút xíu. Vâng, xin được mời một vị vừa gọi vào.
Dạ vâng, xin mời vị khán giả trên đường dây. Hello, xin chào anh ạ.
Hello, dạ phải em không vậy?
Dạ phải, anh xin cho biết tên ạ.
Dạ em tên Tuấn á, dạ em hỏi là cho em hỏi là vợ em mới nhập tịch á, mà vợ em muốn bảo lãnh cho bố mẹ của vợ em và cũng có một người anh á, cho em hỏi là em mà có quốc tịch bảo con có thể bảo lãnh cho anh được không gì luật sư?
Được chứ anh, một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em anh, cái gì anh chị em á, dạ F4 á,
dạ.
Nó hơi lâu thôi.
Dạ, mà anh chị em có vợ có con rồi cũng vẫn bảo lãnh được không luật sư?
Được chứ anh, được. Nhưng mà chỉ có vấn đề là nó hiện tại nó cỡ 13 năm, anh, nó hơi lâu.
Ok. Ok, yeah. Ok, em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, dạ, trời, cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình nha. Còn những câu hỏi nào mà quý vị muốn hỏi luật sư Michael Cao thì hãy gọi vào trước khi mà 5 phút sẽ kết thúc.
Dạ vâng, Như Tuyền ơi, để Michael xin chỉnh cái thông tin hồi nãy là Michael nói là sẽ check cái cái số mà cần 4 người, nghĩa là cái anh độc thân bảo lãnh cho hai vợ chồng và đứa bé, nghĩa là anh chị em đó, thì là 4 người. Michael xin lỗi là sai nha. Cứ mấy năm trước thì nó cỡ 31.000 trở lên, năm nay là tại vì cái mức mỗi một năm nó cứ vật giá nó cứ lên, thì năm nay cái mức tối thiểu là 32.184 cho 4 người, thì cái nhóm là 33.000 trở lên đi, okay. Rồi mỗi một người là tính theo tính thêm 5.500 chứ không phải là 5.000 nữa, rồi cái con số là 33.000 trở lên cho 4 người, nghĩa là một người bên Mỹ bảo lãnh cho 3 người bên Việt Nam, tổng cộng là 4 người cho cái đơn Y-864 á.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao và xin một mời một vị trên đường dây.
Hello.
Dạ, em tên Thi ở Dallas. Dạ, em có câu hỏi là bảo lãnh theo viện con người có quốc tịch ở Mỹ, bảo lãnh con nuôi ở Việt Nam thì cần những điều kiện nào ạ?
Dạ, chị phải làm cái thủ tục con nuôi theo cái luật mà quốc tế về con nuôi. Nó gọi là Hague Convention on Adoption đó chị. Thông thường là nó hơi khó chị, thủ tục này nó rắc rối lắm.
Dạ, vì văn phòng có làm dẫn hồ sơ về bảo lãnh con nuôi ở Việt Nam
không? Dạ, bên văn phòng em không làm mấy cái hồ sơ con nuôi chị, là tại vì cái thủ tục này nó rất rối. Dạ.
Alright, cảm ơn luật sư.
Dạ chị.
Dạ vâng. Thưa luật sư, thế thì trong những trường hợp mà người ta muốn nhận con nuôi như chị này đi.
Nếu muốn làm đúng.
Dạ, luật sư, đối với phòng luật sư đó thì đã thấy là rất là rắc rối rồi. Mà nếu mà một người mà đứng ra tự bảo lãnh thì chắc là nó sẽ rất là khó khăn đó phải không luật sư?
Well, nếu mà làm đúng theo luật quốc tế thì là người ta sẽ muốn đứa bé ở trong cô nhi viện. Người ta sẽ muốn đứa bé là qua những cái cơ quan, những cái dịch vụ, những cái mà nó gọi là dịch vụ con nuôi á, như tiền.
Dạ.
Chứ không phải là tại Việt Nam mình cứ ý là có đứa cháu. Con của bà chị bà nghèo quá rồi, đứa cháu tội nghiệp quá, mình muốn bà lãnh đứa cháu là con nuôi. Cái chuyện nó khó lắm.
Đúng rồi, đôi lúc nó sẽ đem đến những cái nhiêu khê, như là mình sẽ phải khai không đúng sự thật gì đó thì nó sẽ rất
nó no, mình khai sự thật hết đó, như thì khai sự thật hết là làm giấy tờ nhận con nuôi từ tòa án chánh án ở bên Việt Nam đúng hết á. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà làm được kiểu đó là đứa cháu nào cũng là con nuôi hết, là tại vì Việt Nam sẽ bà lãnh hết. Bởi vậy bên sĩ chú Mỹ người ta mới làm khó.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Thưa quý vị, còn 2 phút nữa nha. Quý vị còn những câu hỏi nào thì quý vị có thể gọi vào 2 phút chót. Luật sư sẽ trả lời cho quý thính giả, nếu không là quý vị phải đợi là đến văn phòng luật sư lấy hẹn nè. Hoặc là phải chờ đến tuần sau mới có thể hỏi luật sư được. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110 thưa quý vị.
Và ngoài giờ chúng ta đang cùng show với talk show cùng với luật sư thì quý thính giả có thể gọi vào số văn phòng 1 ở khu Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Bây giờ thì chúng tôi mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Chào anh. Vâng.
Chào anh ạ.
Dạ, có phải em ạ?
Dạ đúng rồi.
Anh xin cho biết tên ạ.
Dạ em tên Tài.
Dạ vâng, mời anh Tài.
Dạ, cho em hỏi là ba mẹ em á, có bảo lãnh em của em á, thì lãnh sự quán cho cái lịch hẹn đi phỏng vấn là tháng 11 này. Nhưng mà trong cái email mà nó gửi cho em á, ghi là theo cái luật của ông Tổng Trump á, là em phải mua cái bảo hiểm thì em có là em phải đi mua cái bảo hiểm bên đây hay là mua ở Việt Nam ạ?
Đương nhiên là cái email của anh chắc là lâu rồi đúng không, hay là mới đây anh?
Mới đây anh. Tại mới vì đây. Tháng 11 tháng 11 này là mới là phỏng vấn ở đại sứ quán rồi.
Biết là lãnh sự người ta nói là bắt đầu ngày 3 tháng 11 người ta sẽ áp dụng những cái vấn đề trợ cấp ở bên lãnh sự. Tuy nhiên đó là tại vì ở bên sở di trú này người ta phải ngưng lại rồi cái vấn đề trợ cấp, và tại vì đang bị cái vụ thư kiện bên này ở bên tòa án liên bang nào cái vấn đề là lãnh sự. Nó không ảnh hưởng với những hồ sơ ở Việt Nam và lãnh sự của Sài Gòn, của Mỹ ở Sài Gòn. Tuy nhiên đó là cái vấn đề áp dụng thì đương nhiên là những gì mà cô hiểu là người ta đang định có ý định sử dụng một cái đơn mới của lãnh sự gì, đơn DS gì đó. Nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa rõ ràng anh, và bây giờ nó vẫn chưa áp dụng là tại vì nó chưa tới cái ngày đó. Nhưng chắc là để thêm một tuần nữa đi, để Michael nghe thông tin rồi rõ ràng, rồi có gì Michael sẽ trình bày trên mạng. Nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa rõ ràng anh. Yes, người ta có gửi email, nhưng mà hiện tại cái cách mà nó áp dụng cái hệ thống đó thì nó vẫn chưa rõ ràng đâu anh. Yeah.
Ok, vậy là em hỏi, giống như là nó ghi là nó thông tin là nó bắt mình phải đi khám sức khỏe với lại cái mua bảo hiểm thôi, thì nhưng mà theo thông tin là có nghĩa là mình khỏi cần mua bảo hiểm bây giờ phải không ạ? Mình phải đợi tới ngày
Michael không có nói vậy anh, tại vì Michael chỉ có nói là hiện tại bên văn phòng và bên cái luật của lãnh sự nó vẫn chưa rõ ràng về cái cách mà nó sẽ áp dụng. Yes, nó có gửi anh cái email. Nếu mà anh muốn chắc chắn thì anh làm theo cái hướng dẫn của email, nhưng mà một lần nữa là theo những gì Michael hiểu nha. Ở bên lãnh sự thì nó vẫn chưa rõ ràng, và ở bên di trú đây là nó ngưng hết lại rồi đó, nó không áp dụng luôn. Ok, so okay. Cái chuyện mà trợ cấp thì không biết nó tới đâu nha.
Ok, dạ em cảm ơn ạ.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào, và đây cũng là vị thính giả cuối cùng của chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình, cũng như đặc biệt cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao cho buổi hội thoại ngày hôm nay. Thưa quý vị, mời quý vị đón nghe chương trình của luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Và anh Hùng ơi, chắc là mình phải một lần nữa gửi lại số điện thoại của văn phòng luật sư đến quý vị nha.
Vâng, đúng vậy. Văn phòng 1 của luật sư Michael Cao ở Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Mến chào luật sư, hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền và cảm ơn anh Thân Hùng và Michael, xin kính chào. Yeah.